59. Lời nguyện song thân. Làm thiện tích phước để hỗ trợ giảng sanh. Cha má kính thương, một chúng sanh đầy nghiệp chướng như chúng ta muốn thoát ly tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, so sánh ra còn khó hơn chuyện mò kim dưới đáy biển. Tu hành đã khó, trong số người tu hành, tìm được một người thành tựu lại càng khó. Thế nhưng, nghe thấy những người giảng sanh Tây Phương, thì con nghĩ cha má sẽ phấn khởi, vững lòng tin tưởng pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đang dẫn mình đến chỗ thành tựu. Người có lòng tin thâm sâu vào lời Phật dạy, thành tâm niệm Phật, tha thiết nguyện giảng sanh Tây Phương đều được giảng sanh. Nhiều kinh Phật nói về giảng sanh, như kinh A-di-đà, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, nhiều lắm. Tu hành để giảng sanh thành Phật, trong kinh điển Phật đã nói rõ ràng minh bạch từ 3.000 năm nay rồi. Ngày nay cha má được cái may mắn biết được pháp môn giải thoát rốt ráo, biết được một đời này mình có khả năng về với Phật, thì cơ duyên này thật sự không phải là tầm thường. Xin cha má hãy quyết chí hạ thủ công phu, tranh thủ từng phút giây một để niệm Phật, ngày ngày đều không quên đối trước bàn Phật phát nguyện giảng sanh. Nguyện giảng sanh là quỳ trước bàn Phật rồi cất lời xin Phật cho mình được giảng sanh về Tây Phương, chân thành tha thiết, lời lẽ tự nhiên và thành thực, giống con cái xin cha mẹ cho quà vậy. Ví dụ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được giảng sanh Tây Phương, con nguyện sớm được thành Phật, nguyện độ vô biên chúng sanh viên thành Phật đạo. Hoặc dùng lời phát nguyện giảng sanh ở đầu tập khuyên người niệm Phật số 2, nên đọc thuộc lòng. Xin nhắc rằng, trong lời nguyện này có câu nguyện thấy Phật, đây là lời nguyện giảng sanh, tức là lúc lâm chung nguyện được thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn để theo Phật giảng sanh, chứ không phải cầu mong Phật thường xuyên xuất hiện cho mình thấy. Tu hành chân thực, lòng chí thành thì được cảm ứng đạo giao, chứ không phải mong cầu để thỏa mãn tính hiếu kỳ mà được. Nhưng khi lâm chung, thường có những quan gia trái chủ hoặc ác thần tới dụ hoặc, ta nhất định chỉ theo Đức Phật A-di-đà để về Tây Phương, không được sơ ý đi theo bất cứ một ai khác. Thông thường nhất là thấy cha mẹ, ông bà, người thân quá cố, hoặc tiên, Bồ Tát nào đó tới tiếp dẫn. Đây chắc chắn không phải là thật. Chính vì thế, nên khi lâm chung mới có tâm nguyện thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn là vì lý do này. Xin nhớ kỹ. Những lời nguyện giảng sanh thường kèm theo lời nguyện độ vô biên chúng sanh thành Phật đạo. Đây là điều quan trọng, nhắc nhở mình cái tâm nguyện thành Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh, chứ không phải về Tây Phương là trốn đời để hưởng thụ. Cũng là một lời nguyện giảng sanh, nhưng tâm nguyện khác nhau đưa đến kết quả khác nhau. Nguyện cầu vì tự tư ích kỷ không hợp với tâm Phật thì Phật không tiếp dẫn. Nguyện giảng sanh để thành Phật, thành Phật để độ tận chúng sanh. Phải thực sự có tâm nguyện này thì mới hợp với bản hoài của chư Phật, thì mới được cảm ứng, sẽ được A-di-đà Phật tiếp dẫn giảng sanh. Giảng sanh được tới Tây Phương thì thoát khỏi sanh tử, nhất định một đời sẽ thành Phật. Cho nên phải phát nguyện giảng sanh, phải tha thiết cầu xin giảng sanh, phải thực hiện cho được chuyện này. Đây là một sự nghiệp cao cả nhất, quý quá nhất, vĩ đại nhất, mà trong vô lượng kiếp qua chúng ta không làm được. Đọc tới đây, những người mới học Phật chắc có lẽ sẽ e ngại rằng, khuyên tu hành cho thành Phật, rồi bắt mình đi cứu độ chúng sanh thì khổ quá. Thôi, thà làm chúng sanh sướng hơn. Nếu có ý nghĩ này thì quá thật là một chúng sanh chánh hiệu, sẽ vĩnh viễn làm chúng sanh đời đời kiếp kiếp để chịu khổ, chịu đọa lạc, khó có ngày được thoát khổ. Chúng sanh trong cảnh sanh tử khổ nạn cần tu hành để thoát khổ được vui. Vừa mới nghe khơi một chút lòng từ bi là đã vội lấy lòng ích kỷ bao trùm lại rồi, thì tâm này bao giờ mới hợp với tâm Phật? Thành Phật là trở về được với chân tâm tự tánh. Cái tự tánh này có dạng đức, dạng năng, thì một tâm nguyện cứu độ chúng sanh đâu có gì là khó, đâu phải là chuyện khổ. Trong Phật giáo, lời nguyện giảng sanh thường có câu: không trời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh. An dưỡng quốc là Tây Phương Cực Lạc. Người giảng sanh Tây Phương không cần rời Tây Phương, nhưng vẫn đến được cõi ta bà để độ chúng sanh. Đây là năng lực hóa thân. Người ở Tây Phương Cực Lạc có thiên bá ức hóa thân, hàng tỷ cái hóa thân, vô lượng hóa thân. Cùng một lúc, họ có thể phân thân đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, thăm viếng cứu độ chúng sanh. Còn chính họ vẫn ở tại An Dưỡng Quốc để tu thành Phật. Cái năng lực này thực sự bất khả tư nghị. Người Á Châu chúng ta ai cũng thích coi chuyện Tây Du Ký, muốn biết cái năng lực hóa thân phi thường như thế nào, thì tạm lấy Tôn Ngộ Không ra làm ví dụ là rõ nhất. Tôn Ngộ Không đánh ma dẹp quỷ khắp nơi, có lúc chính ông ta giác gậy đi đánh, có lúc nhổ một vài sợi lông hóa thành Tôn Hành Giả đi đánh, còn chính mình thì đằng dân đi chơi hoặc tìm chỗ mát mẻ nằm ngủ. Tôn Ngộ Không còn phải nhổ sợi lông, chứ người ở Tây Phương không cần làm như vậy. Muốn biến là biến, muốn quá là quá, muốn xuống nước Việt Nam 1.000 người, thì 1.000 quá thân tái lai, sống lẫn lộn trong dân chúng để tìm cách cứu độ bà con. Còn chính họ vẫn ở tại Tây Phương tu dưỡng để thành Phật. Đây chỉ là một việc làm nho nhỏ trong cái năng lực vĩ đại phi thường, vô lượng vô biên đức năng của họ mà thôi. Cha má ạ, hãy cầu xin Phật cho mình được giảng sanh càng sớm càng tốt, quyết định không thèm lưu luyến đến cảnh trần khổ này nữa. Hãy coi cái thân này như một túi da hôi thối, nó sắp sửa mục rã rồi, hãy mong cho nó bỏ sớm đi, không một chút nuối tiếc, không một chút lo sợ. Hãy coi nhà cửa, tài sản như thứ rác dơ, lúc cần bỏ phải bỏ, vì chắc chắn nó không giúp ích gì cho việc thoát nạn của mình đâu. Ơn nghĩa, thị phi, danh vọng trên đời là chuyện mộng quyển không thực, bám vào nó chỉ tạo thêm hiểm họa đọa lạc, làm thương tâm cho chính mình, nhất định phải buông bỏ hết để an tâm niệm Phật. Con cháu, bà con, thân thuộc, tất cả đều do duyên nợ, hợp đây tan đó, tan rồi mạnh ai nấy đi, khó có ngày gặp lại. Thương nhau, muốn cứu nhau thì mình phải về Tây Phương trước, rồi mới cứu độ nhau được. Cho nên, con đường sáng suốt nhất cha má nên chọn là quyết tâm niệm Phật ngày đêm. Ngày ngày đêm đêm không rời câu A-di-đà Phật, sáng chiều đều quỳ trước bàn thờ Phật, phát nguyện giảng sanh, cầu xin Phật cho về Tây Phương sớm được bữa nào hay bữa đó. Đây là tâm nguyện thành đạo, là tâm vô thượng bồ đề cứu khổ chúng sanh, là điểm then chốt để được giảng sanh về với Phật. Giảng sanh được thì cha má hưởng một đại phước báo, đại thiện căn, đại nhân duyên, là nguồn cứu độ cho cả một dòng tộc, là một cứu tinh cho vô lượng chúng sanh. Còn không giảng sanh được thì chắc chắn phải rơi lại trong lục đạo luân hồi, tương lai vô cùng mù mịt, sướng hay khổ, thiện hay ác, may hay rủi, chưa biết đường nào để nương thân. Con mới vừa viết xong một thư cho một đạo hữu bên Pháp, nói về sự phát tâm bồ đề. Con có gửi về cho An, chắc em nó cũng sao ra gửi về quê. Hãy bảo con cháu đọc nhiều lần cho cha má nghe để hiểu cách phát nguyện tâm. Con khuyên cha má, anh chị em, bà con, cô bác, ai ai cũng nên phát cái tâm nguyện bồ đề. Cụ thể là phát tâm niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, phát lòng từ bi bố thí giúp đỡ người nghèo khó, khuyên người niệm Phật, vân vân. Đạo nằm ngay trong việc làm cụ thể hàng ngày, chứ không đâu xa cả. Giảng pháp duy tâm, hãy mở cái tâm rộng ra thì thấy đạo. Thương người là ở tâm, chỗ chỗ nơi nơi hãy nương nhau một chút để sống. Cha má nên khuyên con cái sống ở đời nên rộng rãi một chút, đừng nên quá tự tư ích kỷ. Đừng nên dụng tâm theo kiểu ăn cho buông so mà dạng kiếp khó thoát khỏi cảnh giới khổ nạn. Vì ăn là tham lam cờ bạc mà ăn, thì dù có cho cũng khó thoát khỏi tâm tham. Còn buông mà so đo quá đáng thì còn đâu cái tâm bố thí nữa. Bố thí để phá tham, hãy mạnh dạn san sẻ một chút tình thương thì bất cứ ở đâu tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng thanh thản. Trước đây Ngọc đi chợ mua thức ăn, khi mua đậu ve thì lựa từng trái xanh mướt. Con khuyên không cần lựa, hãy hốt đại đi, lựa làm chi cho tội nghiệp người bán. Một thời gian thì nàng hiểu được ý và làm theo. Khi đó con ăn một trái đậu ve vừa già vừa gãy mà cảm thấy ngon ngọt và bổ dưỡng hơn những trái xanh non trước đây. Cái tâm mình vui vẻ thì ăn uống bình dị cũng bổ. Cái tâm mình hẹp hòi thì ăn đồ bổ cũng thành độc. Bổ dưỡng hay độc hại là do cái tâm của mình. Ngài Thích Thiền Tâm, một cao tăng đức độ Việt Nam nói: nhiều người học Phật thường cứ thích nói quyền, nói diệu, mà chính một việc tốt nhỏ không làm nổi. Việc gì là nhỏ? Nương nhịn nhau một chút là nhỏ. Đi chợ mua rau mà kèm cửa từng lá rau xanh thì tâm hồn còn nhỏ hơn nữa. Mất một vài lá rau mà làm không được thì còn làm sao dám nói đến chuyện cầm đồng bạc đi bố thí tha nhân. Cho nên đạo đang ở ngay trong đời sống thực tế hàng ngày mà nhiều khi mình không hay. Nói quyền nói diệu là sự giả ngụy bề ngoài, chỉ làm hại cái sắc tướng. Một việc tốt nhỏ không làm nổi là thực chất bên trong sẽ làm hại cái tâm. Chính đó là cái nhân chủng đưa đến quả báo nghèo đói khốn khổ. Khốn khổ tức là thiếu phước báo vậy. Thưa cha má cùng tất cả anh chị em, nếu đã biết về sự hộ niệm, biết những gì xảy ra cho người lúc lâm chung, thì ta mới thấy hành động hô hấp người chết quả thật là một việc làm đáng thương tâm. Còn hiện tượng thấy người chết trở về cũng không tốt lắm. Trong kinh Địa Tạng nói khá rõ về điều này. Có một đoạn, vị chủ mệnh Quỷ Dương, đây là một vị Bồ Tát thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề để cứu chúng sanh. Ngài bạch với Đức Phật rằng, trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có 100.000 quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến đến dẫn dắt thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 đoạn, lúc chết nên tu phước. Khi một người sắp chết, những năm tháng cuối đời thường có những loài ác quỷ hoặc quan gia trái chủ muốn hại mình bằng cách giả dạng cha mẹ, người thân, đôi khi giả luôn cả những hình giống như Bồ Tát, thần tiên gì đó để dụ dỗ mình. Người ăn ở hiền lành vẫn có thể bị nạn này, huống chi là người làm ác. Đây là do ân oán từ nhiều đời kiếp đưa đến. Bình thường, con người không biết, cứ tưởng rằng đó là người thân của mình về để bảo hộ, giúp đỡ. Vì lầm tưởng như vậy nên không những không lo sợ mà còn vui thích đi theo họ. Đây thật sự là ách nạn. Chúng gạt mình tham đắm vào, chờ khi chết đẩy mình vào tam ác đạo để trả thù. Những người nào gặp phải tình trạng này thì thật là bất phước lắm vậy. Năm ngoái về quê, con biết được ở làng mình cũng có một bà bác đang rơi vào tình trạng này. Chính người con trai của bác đến nói với con hiểu sự việc bất tường bên trong, nhưng đã đến tình trạng đó, con không dám nói thẳng, vì có nói cũng không ai tin và con cũng không có khả năng cứu. Con chỉ biết tặng một tấm hình Phật A-di-đà, một máy niệm Phật, và khuyên cả gia đình niệm Phật ăn chay làm lành, rồi hồi hướng công đức để cầu giải nạn cho mẹ, thế thôi. Trước đây có một vài lần con nhắc đến điều này, nay xin nhắc lại để mong tất cả đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Hãy bắt đầu tu hành liền, hãy niệm Phật ngay từ ngày hôm nay, nhất định không để đến ngày mai. Phải thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi, phải chấm dứt việc sát sanh. Nên bố thí giúp người ăn ở hiền hòa, phóng sanh lợi vật. Hãy tích cực làm thiện làm lành, đem công đức này hồi hướng Tây Phương cầu sanh cực lạc, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ. Phải thành tâm làm thì nghiệp chướng mới tiêu, phước đức mới tăng trưởng. Người có phước đức mới được thiện chung, vô phước khó thể hưởng được sự chết lành. Chết lành hay dữ không phải chỉ là những hiện tượng xảy ra lúc chết rồi hết, mà cái quả báo khổ nạn hàng vạn kiếp sau đó mới thực sự đáng sợ. Cho nên, người hiểu đạo thì sự tu hành niệm Phật không được chờ, bỏ ác làm lành không được đợi. Một khi nghiệp báo tới, nó tới không báo trước. Đừng chờ quán thân trái chủ ra tay, đã ra tay thì chúng không nương. Đừng chờ cho thấy được sự thật rồi mới tính, lúc đó dù có hối hận cũng đã quá muộn màng. Một khi ma quái đã hành động thì chúng sẽ ngang nhiên dẫn dụ thẳng vào cảnh đọa lạc, không cần úp mở. Chúng sẽ công khai chộp cổ mình trước mặt người thân, mà mọi người đành phải chịu thua. Cha má ạ, nên phát tâm nguyện bồ đề mạnh mẽ để đường tu hành thẳng tiến. Chính yếu là phát tâm niệm Phật thâm sâu, phát nguyện giảng sanh tha thiết. Còn chuyện trợ hạnh là hãy mở tâm lượng rộng ra, thì nguồn đạo dồi dào đưa tới hưởng không hết. Đừng nên khép kín tâm lại, mà đường đạo sẽ bị tối om và sự tu hành cũng bế tắc. Phát tâm nguyện bồ đề có tà, có chánh, có ngụy, có trơn, có tiểu, có đại, có thiên lệch, có viên mãn, tất cả đều do ở cái tâm. Ví dụ, bố thí giúp người chúng ta nên làm âm thầm, đơn giản, nhưng lòng chân thành, kính cẩn thì quả báo sẽ lớn vô tận. Còn bố thí mà khoe trương, ồn ào, thì vì cái tâm cầu danh háo thắng mà của đưa ra tuy lớn, nhưng quả báo lại tệ hại về sau. Cho nên, phát tâm về hình thức thì tùy duyên, đừng tham danh tự lợi. Cứ giữ một lòng chân thành mà làm thì tự nhiên được cảm ứng, chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Con viết thư khuyên cha má tu hành rất chí thành, chí thiết. Mỗi khi ngồi xuống viết, con luôn luôn cầu xin chư Phật Bồ Tát gia trì vào lời thư để giúp cha má, giúp chúng sanh. Đây là sự thành thật, con không dám nói lời vọng ngôn. Muốn cha mẹ người thân của mình tu hành, thì con cũng mong muốn tất cả những người làm cha mẹ, tất cả mọi người đều tu hành. Con thành thật muốn nhiều người trực nhận ra con đường niệm Phật giảng sanh, giải thoát vấn đề sanh tử. Cứu độ chúng sanh phải bình đẳng, không nên phân biệt người thân kẻ sơ, người thuận kẻ chống, người thương kẻ ghét. Bất cứ một ai tin tưởng pháp môn, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu nguyện giảng sanh thì có thể được giảng sanh. Nếu có tâm phân biệt thì tự ta bị mất phần giảng sanh rồi vậy. Hãy quyết lòng giúp người giảng sanh, còn tất cả mọi chuyện khác hãy để Phật Bồ Tát lo liệu. Tất cả những thư dù viết cho ai, con đều gửi về cho gia đình. Mong cha má, anh chị em cố gắng đọc. Đọc để thấm lý đạo, đọc để thấy rõ cơ duyên thành đạo, đọc để biết đường thoát khổ được vui, đọc để đường tu rõ ràng minh bạch, không còn nhầm lẫn nữa. Con biết trong những người thân thuộc của mình, có người vẫn còn quan niệm rằng tu hành là làm lành, không làm ác là được. Câu nói này không sai, nhưng vì nghĩ quá đơn giản mà thành ra bị nhiều sơ sót. Trong suốt mười mấy năm trường ở Úc, con tham gia phong trào giáo dục thanh thiếu niên, giúp họ trở thành công dân tốt. Con thường tổ chức cắm trại, du ngoạn, ca hát, vui chơi, sống thoải mái giữa thiên nhiên, đây là điều tốt. Nhưng nhớ lại, nhiều lúc lên rừng cắm trại, thì rủ nhau đi bắn chim, xuống biển thì câu cá để giải trí, thường lấy chuyện sát hại sinh vật làm vui. Sinh hoạt cho vui thì tốt, nhưng sát hại sinh vật để cho vui lại là chuyện ác. Vì muốn vẹn tròn nhân nghĩa, bạn bè gặp nhau thì rượu thịt linh đình để nhậu nhẹt, nhân nghĩa thì thiện lành, còn giết hại heo gà để nhậu thì phạm tội sát sanh. Uống rượu thì thấy vui, nhưng rượu vào thì tâm trí mờ đục, lời ra thì giọng ngữ ngông cuồng. Cho nên, ai nói rằng chỉ làm lành, làm thiện là được, thì hãy tự kiểm điểm lại coi. Phải chăng chính mình vẫn thường tự nhiên làm những điều bất thiện, ngay trong lúc gọi là đang làm thiện lành hay không? Vậy thì, xin đừng nghĩ quá đơn giản mà dễ sơ ý gây nên nhiều lỗi lầm oan uổng. Đây chỉ là một vài ví dụ nhỏ, còn biết bao nhiêu hình tướng sơ suất khác, kể sao cho xuể. Cho nên, làm lành lánh ác là cái ý niệm căn bản đầu tiên, chứ còn nói đủ thì phải cẩn thận suy xét lại. Sự thiếu sót thường xảy ra ở chỗ đặt tiêu chuẩn thiện ác quá hạn hẹp vậy. Lợi cho ta, không lợi cho người, không phải là thiện. Lợi cho con người nhưng hại đến sinh vật, không phải là thiện. Lợi cho cả người lẫn vật ở hiện tại, nhưng bất lợi cho tương lai, thì cũng không hẳn là thiện. Người tu hành mà chỉ lo cho đời này, còn đời kiếp về sau thì mơ hồ mù tịch, tự dẫn mình đi vào sanh tử đọa lạc bất tận, thì làm sao gọi là thiện lành? Phật dạy, ác nghiệp có bốn loại: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy người khác làm mà mình vui. Vì mình mà người ta làm ác, tất cả đều là việc ác. Vậy xin hãy mở rộng tâm lượng ra, thì mới thấy được chính xác hơn cái tính chất của thiện, ác. Tu hành có chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là mục đích tối cao phải thành đạt. Trợ hạnh là tư lương hỗ trợ để thực hiện chánh hạnh được dễ dàng. Chánh hạnh nói theo Đại sư Ấn Quang là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để sớm thành Phật cứu độ chúng sanh. Trợ hạnh là đôn luân tận phận nhàn tà tồn thành, bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả việc lành. Đối với cha má bây giờ thì chánh hạnh là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn trợ hạnh là miễn bàn luận chuyện thị phi, không cạnh tranh với ai, cố gắng làm lành, bố thí giúp người, phóng sanh lợi vật, vân vân. Chánh hạnh lúc nào cũng quan trọng hàng đầu. Người định nghĩa rằng tu hành chỉ là việc làm thiện, thì họ đã lấy trợ hạnh làm chính, mà vô tình đã đánh mất luôn chánh hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định phải chuyên tâm, phải hạ thủ tinh tấn niệm Phật, ngày ngày lại Phật cầu xin vãng sanh thì mới được vãng sanh. Đây là chuyện chánh yếu. Xin cha má và anh chị em nhất định đừng lơ là, mà sau cùng phải ân hận. Trợ hạnh là sám hối nghiệp chướng, ăn năn lỗi lầm, không phạm năm giới, sát, đạo, dâm, vọng, tửu, vân vân. Ghi chú rằng, đối với cư sĩ tại gia, giới dâm là cấm, tà dâm, chứ không phải là cấm chuyện thương yêu của vợ chồng chính đáng. Sám hối nghiệp chướng rất quan trọng, nhưng đề tài này quá lớn, con sẽ xin nói rõ hơn ở thư sau. Hôm nay con xin nhấn mạnh đến chuyện làm lành tạo phước. Thường xuyên tạo phước thì phước báo sẽ lớn, nhờ phước lớn mà được thiện chung. Thế gian gọi đây là người có đại phước báo, thật sự là đúng như vậy. Cái đại phước báo thế gian là chỉ đến cái chết an lành, gọi là thiện chung, chứ không biết đến cái tái sanh an lành, tạm gọi là thiện sanh. Thiện chung là phần của thế gian, căn cứ vào cuộc đời từ lúc sinh ra để sống rồi chết. Thiện sanh là phần sau khi chết, là các cảnh giới mà thần thức sẽ tái sanh. Có thiện chung thì có thiện sanh. Thiện sanh là sanh về các cảnh thiện. Cái thiện sanh lớn nhất trong thiện sanh chính là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có người làm lành, làm thiện và niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới hưởng được cái phước báo đại thiện sanh này. Cha má ạ, có phân tích rõ thì mới thấy làm lành làm thiện vô cùng quan trọng. Không làm thiện lành thì phước mỏng thì đường tu hành thường khi bị trở ngại. Chính vì thế mà nhiều lần trước đây con xin cha má cố gắng phát tâm bố thí giúp người, giới sát phóng sanh cho nhiều. Hãy mạnh dạn tu phúc, có ít tu ít, có nhiều tu nhiều để dùng phước cho ngày giảng sanh. Con tha thiết muốn cha má đừng cất giữ tiền, không đeo sợi dây chuyền, không cài bông tai, không giữ vàng bạc. Nếu không có mấy thứ đó thì tốt, nếu có hãy buông tất cả ra cho con cái làm gì làm mặc sức. Còn riêng cha má lo tịnh tu niệm Phật cầu giải thoát. Những người già cả mà sơ ý cất giữ tiền bạc thì tâm sẽ dính chặt vào tiền bạc. Đến lúc lâm chung hầu hết đều gặp đại nạn. Đây là sự thật. Người đời chỉ thấy cái quả bất thiện chung, chứ không thấy cái quả bất thiện sanh. Bất thiện chung chỉ là cái điềm báo cho sự bất tường phía sau mà thôi. Nhưng ít ai hiểu được rằng có thể nó dẫn đến những cảnh giới khổ nạn, đau thương khó tưởng tượng nổi sau khi chết. Đây mới thực sự là điều vô cùng ghê sợ, vô cùng hãi kinh. Phật dạy, bố thí tài được tài phú, người biết đem tiền bạc giúp cho người nghèo khó, trợ cứu nạn tai, chẩn bần, cứu khổ, thì người đó tự nhiên sẽ có nhiều tiền và cuộc sống an vui. Đây là định luật nhân quả. Nếu chịu khó để ý, ta sẽ thấy rất rõ điều này. Tuy nhiên, cái tính chất của quả báo từ việc bố thí sẽ lớn hay nhỏ, tùy theo cái tâm, chứ không phải theo cái lượng. Người giàu có bỏ bạc triệu để bố thí mà cao ngạo, tự mãn, thì chưa chắc đã có quả báo tốt bằng người nghèo khổ bỏ tiền mua một ổ bánh mì, trợ giúp cho người khốn khó. Tâm thành thì quả báo viên mãn, nếu tâm chấp trước thì nó sẽ phá hại cái quả báo thiện lành. Vì thế, nói bố thí không có nghĩa là hằng ngày cha má phải đi ra ngoài tìm người lì xì biếu tặng, mà bố thí có nghĩa là tình thương, có lòng từ bi hỷ xả, không chấp, không hơn thua. Gặp người khốn khó, hãy cố gắng giúp theo khả năng. Cứ cố gắng làm như vậy, dù cha má có nghèo thì tự nhiên cũng có người hỗ trợ. Con xin bảo đảm chắc chắn chuyện này, hãy quyết tâm buông xả thì mình là người giàu có, phước đức vô tận rồi vậy. Vạn pháp duy tâm, tất cả đều hiển hiện theo cái tâm, không thể căn cứ vào cái tướng mà đánh giá việc làm. Phật dạy bố thí tiền bạc thì được giàu có. Nhiều người biết được định luật này nên chạy kiếm chỗ bố thí để mong cho mình được giàu có, để cải đổi cái vận hạn xui xẻo của mình cho được sáng hơn. Điều này cũng không phải là tốt. Tại sao vậy? Vì phát tâm tham cầu phước báo thì bao nhiêu công đức vì sự cầu này mà mất hết. Giả như có được một ít phước báo hữu lậu để hưởng, nhưng mầm hại của lòng tham lam cũng sẽ âm thầm chờ ngày đánh gục mình trong những cảnh giới khổ nạn. Trước đây con có nói về thiện nghiệp và tịnh nghiệp, xin cha má nên rõ ràng về chuyện này. Nếu muốn thực sự giải thoát thì phải tu tịnh nghiệp, chứ đừng tu theo thiện nghiệp. Thiện nghiệp là làm lành cầu phước, chắc chắn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dù có được phước cũng khó tránh nạn tam thế oán. Tịnh nghiệp là làm lành nhưng không chấp vào việc làm, đem công đức hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương, rồi niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Như vậy, tịnh nghiệp và thiện nghiệp đều là thiện, hình thức không khác, chỉ khác nhau ở chỗ tâm chấp hay không mà thôi. Chấp thì thành thiện nghiệp luân hồi, không chấp thì thành tịnh nghiệp giải thoát. Trong nhà Phật thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm, nghĩa là cứ tùy duyên làm thiện, làm rồi thì quên nó đi, đừng để trong tâm. Tất cả tâm hạnh đều nhắm thẳng đến niệm Phật giảng sanh thành Phật để cứu độ chúng sanh. Đây chính là tình nghiệp vậy. Cho nên, sự phát tâm làm thiện quan trọng lắm. Chánh hay tà ở ngay cái tâm, chứ không thể nhìn vào hình tướng mà quyết định được. Cái nhân chủng nó hình thành ngay ở chỗ phát tâm, nhân chánh quả chánh, nhân tà quả tà. Nếu phát tâm vì chuyện tà ngụy, thì dù có làm việc thiện như bố thí, giúp người, chẩn bần, cứu khổ, có nhiều đi nữa, thì vẫn là hành theo tà đạo. Chuyện này trong nhân gian nhiều lắm. Ví dụ, có nhiều phong trào hô hào chuyện thiện lành, thu thập tiền bạc, nhiều người có lý tưởng tham gia phục vụ, nhưng sau cùng thì bị khám phá là làm bậy. Nhiều nhân vật rất nổi danh, tiếng tăm vang lừng khắp nơi, được tôn sùng như thánh nhân, như Phật sống, nhưng rốt cuộc lại bị lật tẩy là hành tà đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: quên phát tâm Bồ đề mà làm các việc thiện là hành động của ma. Lời Phật nói chí lý lắm, sáng suốt mới thấu hiểu. Cho nên, đừng vội thấy chút thành quả hay hay trước mắt mà chạy theo. Coi chừng bị vướng tà mà khổ vào thân. Người học Phật phải hết sức cẩn thận, không nên hiếu kỳ. Đừng tham những sự thần kỳ hấp dẫn sôi nổi trước mắt mà coi chừng bị hại về sau. Hãy y giáo phụng hành, theo đúng kinh Phật tu hành thì mới mong khỏi bị sơ suất. Riêng anh chị em, bà con, cô bác cũng nên phát chút ít tâm từ bi thương người. Hãy phát tâm bồ đề trước, rồi mới đi bố thí giúp người. Đừng thấy người ta giúp, mình cũng bắt chước giúp theo. Coi chừng bị vợ hoặc chồng la rầy, con cái cằn nhằn, mà sanh tâm phiền não. Dù cho trong gia đình không gây phiền não, thì nhiều khi chính người nhận ơn huệ cũng gây phiền não cho mình. Tục ngữ thế gian có câu, làm ơn thường mắc quán. Cái quán này suy cho cùng, chính vì mình chưa phát bồ đề tâm vậy. Vì sao vậy? Vì làm thiện, bố thí, giúp người mà chấp vào đó, mong cầu được nhớ ơn, được đền ơn, được người khen, vân vân. Thì đây không phải tâm chân chánh, mà vì lòng tham lam đã xui khiến cho mình sơ ý bỏ tiền ra đầu tư sai chỗ, để sau cùng không gặt hái như ý muốn. Thấy mình làm ơn, thấy người chịu ơn, thì cái tâm khinh mạng đã phá mất cái đức bố thí, đã biến việc thiện thành ra bất thiện. Vì cho rằng cái điều làm ơn của mình lớn quá, mới thấy người nhận không chịu tỏ lòng biết ơn mà sanh ra mất quán. Phật nói đây là hữu tướng tam luân. Tam luân là người cho, người nhận và vật cho. Còn chú ý điều này thì dù có làm thiện vẫn chưa thực là thiện. Cái quán nó đến chẳng qua là đáp ứng đúng theo cái tâm tà ngụy của mình mà thôi. Bố thí giúp người, làm lành, làm thiện, phát xuất từ cái tâm chân thực thương người, tha thiết cứu trợ, thì đây là sự phát tâm chân chánh. Làm không cần ai biết, giúp không cần trả ơn, cúng dường không cần giấy biên nhận. In kinh ấn tống là nhằm cứu độ chúng sanh, chứ không phải chỉ để hồi hướng công đức cho cá nhân mình, vân vân. Nói chung, làm thiện mà tâm hoàn toàn không chấp vào đó, thì đây là bố thí ba la mật, công đức rất lớn. Những thuật ngữ như tam luân thanh tịnh, vô tướng tam luân, hoặc tam luân không tịch, đều là nói tới tâm vô chấp này. Thanh tịnh, vô tướng, không tịch có ý nghĩa tương tự nhau. Hãy giữ tâm thanh tịnh, trống không, không để ý tới năng thí, người cho, sở thí, người nhận, vật thí của bố thí, thì sự bố thí này sẽ vượt qua cái phước báo hữu lậu, trở thành công đức vô lậu. Nói rõ hơn, quả báo sẽ có cả vừa phước đức vừa công đức viên mãn đầy đủ. Xin nhớ, phước đức và công đức khác nhau. Phước đức là có vật chất, tiền bạc, sản nghiệp, vô thường, hữu lậu. Công đức, công là công năng, đức là thiện lành. Công đức là công năng tu tập tạo được thiện lành của người tu hành đắc được. Công đức có thể giúp thoát ly sanh tử thành đạo. Nó là một loại đại phước đức, chứ không còn là phước báo tầm thường nữa. Bố thí giúp người thì có phước. Bố thí mà thành tâm thương người, không cầu hưởng phước, thì phước nó dẫn đến, vì đây là nhân quả, nhưng nó trở thành đại phước đức. Người có đại phước đức thì cuối đời dễ được thiện chung. Người niệm Phật vừa tạo đại phước đức, thì khi lâm chung sẽ dễ được tinh thần tỉnh táo, chánh niệm phân minh, niệm Phật chờ Phật hiện thân tiếp dẫn. Cho nên, nhiệt thành làm phước, thành thực thương chúng sanh, đừng cầu tư lợi, đừng tham danh văn lợi dưỡng, đừng mê ngũ dục lục trần, đừng có tham sân si mạng. Có như vậy mới buông xả được, và đây là sự hỗ trợ rất tích cực cho việc giảng sanh. Cha má ơi, xin cha má hãy nhìn cho thấu sự thật của vũ trụ nhân sinh này mà quyết lòng xả bỏ, ly khai, xa lìa những gì liên quan đến cõi ta bà, thì cha má sẽ dễ nhẹ nhàng, tự tại giảng sanh, mới an nhiên về với Phật. Chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng trong đời, sướng khổ, tốt xấu, giải thoát hay đọa lạc đang nằm ngay trong tâm của cha má. Quyết tâm giảng sanh thành Phật thì mình giảng sanh thành Phật. Lưỡng lự phân vân là tự tìm con đường khổ nạn. Chuyến đi này nhất định phải đi, không muốn đi cũng không ai cho phép mình ở lại. Chỉ có giảng sanh đi lên cảnh Phật hoặc lạc đường đi xuống cảnh khổ của lục đạo tam đồ. Quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh thì ta thành thánh nhân đi cứu độ chúng sanh. Nếu mê mờ chạy theo trần tục thì ta sẽ rơi vào các hàng thấp hèn, chịu cảnh khổ nạn. Tất cả đều quyết định ngay trong tâm ý của cha má. Con đang dàn xếp mọi chuyện để về lại Việt Nam. Đúng ra sau Tết là con về rồi, nhưng con chờ cho em An lo xong cái niệm Phật đường nho nhỏ, một chỗ tạm yên ổn để cha má niệm Phật. Hơn nữa, ở tại Úc này, con còn phải giải quyết một vài việc, cho nên con về chậm một chút. Lần này con về để tu hành chung với cha má. Cơ hội này không dễ gì mà có đâu. Xin quyết lòng tu hành để giải thoát, cha má ạ. Tình thực mà nói, thế gian ngày nay không dễ gì có người giác ngộ, thì khó mà tìm ra người đồng tình với cha má về việc tu hành. Khắp nơi, người người đều cứ bám vào những thứ vô thường, rồi tỉnh bơ chờ ngày chịu cảnh vô thường đắng cay. Hàng tháng, hàng năm, ai cũng đều nhìn thấy những người ra đi, mà khó có ai biết sợ đến lượt tới phiên mình. Bây giờ đây, họ chỉ biết nhìn cái xác chết của người thân bỏ vào hòm, tưởng vậy là xong. Nhưng có ai hiểu cho rằng, cái linh hồn của người chết trước sau vẫn còn sống trơ trơ. Người thân đang cầu xin họ cứu mà ít ai biết. Những người còn sống hiện nay ai cũng có quả báo cả, chắc chắn nó sẽ đến. Nếu không biết lo trước, khi nó đến rồi thì đành phải chịu thảm thương. Thưa cha má, có phải con người đáng thương quá không? Những cảnh đoạn trường xảy ra hàng ngày trước mắt mà người ta cứ cố tình giả vờ không nhìn đến, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có may mắn, không đến nỗi xấu lắm, còn nhiều thời gian để tu. Nhưng có ngờ đâu, coi chừng chính mình có thể sẽ lâm vào trạng còn tệ hơn nữa mà không hay. Hiểu được điều này thì xin cha má hãy quyết chí tu hành. Câu Phật hiệu nhất định không rời khỏi tâm. Tiếng A-di-đà Phật không rời khỏi môi, sâu chuỗi không rời khỏi đầu ngón tay. Đừng đeo sâu chuỗi trong cổ tay, mà hãy luôn luôn lăn tròn nó trên đầu ngón tay để nhắc nhở cái tâm niệm Phật. Nhất định một lòng cầu sanh cực lạc, có như vậy mới tự cứu thoát được mình. Còn anh chị em, con cháu trong gia đình, nếu thực sự có lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, thì hãy lo cho tròn đại hiếu, hãy quyết tâm cứu người thoát khỏi cảnh giới phàm phu, hãy khuyên cha mẹ tu hành, hãy khuyên ông bà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khuyên niệm Phật thì phải thành tâm, phải kiên trì. Khuyên bằng tâm, khuyên bằng lời, khuyên bằng sự tự mình tu hành, rồi hồi hướng công đức. Khuyên phải biết cách làm sao để hộ niệm giảng sanh. Khuyên phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Khuyên không được thì quỳ xuống năn nỉ. Hãy làm mọi cách để khiến cho người giật mình tỉnh ngộ mà lo tu hành. Có như vậy may ra mới cứu giảng được cảnh khổ đau, mới thực sự là thương người. Chứ thương ông bà, cha mẹ mà cứ lao chao chạy làm câu liễn cho đẹp để khoe cái cảnh vô thường, lo giết heo, giết gà cho nhiều để thết đãi khách khứa kỷ niệm ngày người thân ra đi. Chạy tìm người giết câu điếu tang thật ảo não bi ai để đọc lên nghe cho thấm thía mùi ly biệt. Rồi sửa soạn tấm hình cho thật đẹp chờ chưng lên bàn thờ, thì coi chừng người trong hình đau thương đến rơi nước mắt đó. Quyết lòng giảng sanh cha má ạ. Tất cả những diễn biến chung quanh đang rất thuận lợi cho cha má thực hiện con đường thành Phật. Thoát khổ được vui, lòng hiếu thảo con chỉ biết dâng lên lời khuyên tha thiết. Hiểu thấu lý đạo thì buông lẻ đời xuống, nhất tâm niệm Phật, nhất định đời này giảng sanh thành Phật. A-di-đà Phật. Con kính thư Úc Châu, ngày 30 tháng 5, 2004. Độ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Muốn sanh về tịnh độ, nên nghĩ tất cả việc đời này là vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật pháp, thì ta chịu thay thân này đổi thân khác, tôi lăn trong ba cõi sáu đường không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã nghe được chánh pháp, được tu tịnh nghiệp, nên chuyên niệm Phật, thì khi bỏ thân này sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ, đi ngay đến nẻo Bồ Đề. Ưu Đàm Đại số 5.
Lời khuyên song thân. Địa ngục và vấn đề nhân quả. Kính cha má, trong cuối tháng 4 vừa qua, ở Tịnh Tông Học Viện có tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày bà Quảng Tràng họ Hàn giảng sanh. Trong giờ ăn trưa, vào phòng trai đường, con thấy trên vách có dán những tấm địa ngục đồ, những tấm hình diễn tả lại những cảnh tra tấn quá dã man dưới địa ngục. Nhìn thấy phải khiếp sợ, chỗ này nạn nhân bị thảy vào chảo dầu sôi, chỗ kia bị cưa thân làm từng mảnh, có chỗ bị cắt lưỡi, có chỗ bị chặt đầu, máu me tung tóe, chỗ này bị chó sắt cắn xé, chỗ nọ bị cọp beo dồ chụp, banh thân môi ruột, vân vân, toàn là những hình ảnh quá khiếp hãi. Có một ông bác đang theo dự khóa Phật thất, có lẽ vui tính rồi sẵn dịp hỏi con: người làm ác thì xuống địa ngục bị hành tội, còn những người ở dưới địa ngục đi hành hạ tội nhân đủ cách quá ư dã man, như vậy họ có tội không? Nghe câu hỏi làm con giật mình, thực sự giật mình. Thưa cha má, trong thư trước con bàn sâu đến chuyện tạo phước để hỗ trợ việc giảng sanh, hôm nay con bàn đến chuyện sám nghiệp. Sám nghiệp liên quan đến nghiệp chướng, nhân quả, địa ngục. Những vấn đề này trước đây con cũng thường nói qua, nhưng mỗi một lần nhắc đến con đi sâu thêm một chút. Xin cha má cùng tất cả anh chị em cố gắng chú ý nghe qua. Địa ngục là chỗ sửa trị tội lỗi của người làm ác. Phật dạy lấy quán báo oán, quán ấy chập trùng, lấy đức báo quán, quán ý tiêu tan. Ấy thế mà, sự xử phạt dưới địa ngục xét ra còn ác hơn người làm ác, thì quán nghiệp bao giờ mới tan? Một câu hỏi quá hay. Câu hỏi làm cho con tỉnh ngộ khá nhiều điều. Giữa thời đại tự do dân chủ này, muốn giáo dục lòng người cải ác làm lành, theo đường thánh thiện thật sự quá khó. Tất cả nơi nơi đều lo lắng về kinh tế vật chất, chứ ít có chỗ tuyên dương vấn đề đạo đức. Thanh thiếu niên sống lên trong thời đại này, tiêm nhiễm rất nặng cái ý thức hệ hiện thực. Ít ai coi trọng chuyện nhân nghĩa lễ trí tính của cổ xưa. Đây là sự thối quá rõ rệt, một sự đổ vỡ tinh thần khá nguy hại, một hiện tượng bất an của ở thế giới này, một tiên triệu đen tối trong tương lai cho chúng sanh. Muốn thức tỉnh được lòng người cải tà quy chánh, cải ác làm thiện thì cần phải đẩy mạnh công cuộc giáo dục. Nhưng giáo dục bằng cách nào đây? Nền giáo dục hiện nay hầu hết đều chú trọng vào tài năng, chạy đua về khoa học kỹ thuật, cạnh tranh về thương trường, khả năng tạo nghiệp. Nếu một quốc gia nào nhắm thẳng đến chuyện đạo đức thì bị nghèo nàn lạc hậu và bị đè bẹp dễ dàng bởi sức mạnh của kinh tế tiền bạc. Đạo đức không được chú trọng thì từ từ nó sẽ mất dần. Đạo đức mất thì tội ác tăng, lòng người điên đảo, tội phạm xã hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân loại đang sống trong một thế giới cạnh tranh càng ngày càng căng thẳng. Phải chăng đây là mầm mống của chiến tranh, cái hiểm họa diệt vong của con người trên trái đất? Nói theo Phật Pháp thì nghiệp ác của chúng sanh càng ngày càng lớn, quả báo chắc chắn khó tránh khỏi đau thương. Tất cả các tôn giáo trên thế giới hiện nay đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Chính vì thế, chuyển giáo dục lòng người trở về cái chân thiện mỹ là điều khá cấp bách để cứu giảng tai họa cho nhân loại trên quả địa cầu. Trong Phật Pháp, giáo dục nhân quả là một vấn đề chính yếu. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tương tục bất không, tuần hoàn bất không, chuyển biến bất không. Làm ác gặp ác, làm lành được lành, năng biến phải có sở biến, có nhân thì có quả, đây là định luật. Giáo dục về nhân quả góp phần tích cực thức tỉnh lòng người, bỏ tà quy chánh, bỏ ác hành thiện. Nhưng trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, tâm hồn quá cuồng loạn, con người có thể dễ dàng bỏ mất lương tri chỉ vì một mối lợi nhỏ. Chúng sanh tạo ra nhiều dân chủng xấu ác thì tương lai dễ dàng dẫn tới quả báo địa ngục. Biết vậy nhưng cứu họ không được vì khuyên họ không nghe. Kinh Địa Tạng của Phật nói rõ về chuyện địa ngục thì có mấy ai đọc đến giảng giải về địa ngục thì không ai thèm để lọt vào tai. Nói chuyện làm lành làm thiện thì không hấp dẫn bằng chuyện kiếm tiền mánh muôn gian lận. Thưa cha má, trong Phật giáo lời sám hối nghiệp chướng thường tụng hàng ngày là giảng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si. Nguyên nhân chính tạo ra tất cả việc ác đều do bởi ba cái độc tham sân si. Trong đó si là cái di tế âm thầm trong tâm xui khiến con người làm chuyện sai lầm. Sân thì phát tác bất thường đốt tan công đức, còn tham là sự biểu diễn thường trực của tính si. Lòng tham của con người đã trở thành vô đáy. Tiền tài dù nhiều tới đâu đối với lòng tham cũng không thấy đủ. Lúc nghèo thì trông cho có một ngàn thì muốn có một triệu, có một triệu lại thèm đến trăm triệu, được trăm triệu thì muốn thành tỷ phú. Nhiều người lo lắng đến quên ăn mất ngủ vì đồng tiền. Suy nghĩ cho thật kỹ thì tích tụ tiền bạc cho thật nhiều để làm chi, trong khi thọ mạng chỉ dài 10 năm là xong. Khi cả báo thân này, một đồng cũng không được quyền đem theo. Tài sắc danh thực thùy là gốc của địa ngục. Người nào bị vướng sâu vào 5 món dục này khó thoát khỏi cảnh đọa lạc. Tiền tài là món đầu tiên lôi kéo con người vào đường tội ác. Nói vậy, chẳng lẽ bây giờ đem tiền liệm đi sao? Thưa không, trong tâm phải biết bỏ, lòng tham phải biết giảm, nhu cầu phải biết đủ, để dành thì giờ lo niệm Phật cầu giải thoát. Người biết đạo thì lấy tiền lo mạng, người không hiểu đạo thì lấy mạng lo tiền. Người muốn giải thoát thì lấy tiền tạo phước lót đường giảng sanh. Lúc đó tiền là ân nhân cứu mạng, người muốn đọa lạc thì xả mạng kiếm tiền. Lúc đó mạng là đô lệ cho tiền, chắc rằng phải chịu cảnh khốn khổ về sau. Cách đây mấy năm về trước, ở Úc, cảnh sát đã vây bắt một bà cụ già trên 80 tuổi, khuôn mặt ốm o, hốc hác, da nhăn lưng còm, không nói được một câu tiếng Anh, sống chờ từng ngày để chết. Thế mà bà lại lén lút làm chuyện phạm pháp, bán á phiện, thật là khó hiểu. Tục ngữ Việt Nam có câu, vi phú bất nhân, tham lam tiền bạc làm mờ nhân tính, đến nỗi sắp sửa chết vẫn còn tham. Tội ác từ lòng tham sẽ đẩy họ vào những cảnh giới khổ hải, hàng vạn kiếp về sau mà không hay. Chưa thấy thì chưa hiểu, nhưng chờ cho thấy được sự thật rồi, lúc đó dù có hiểu tường tận thì cũng đã quá trễ rồi. Tạo được khối tài sản lớn bằng núi thì cũng tạo nên cái khối nghiệp chướng lớn như sơn hà đại địa. Nghiệp chướng càng lớn thì vào địa ngục càng dễ, hình phạt càng nặng và chịu tội càng lâu, chứ có hay ho gì đâu. Người có tiền bạc trong đời là cái phước bố thí từ đời trước. Người có phước nên biết tạo phước, nên biết tung tiền ra để cứu khổ. Chẳng bần thì khối tiền đó sẽ trở thành khối phước. Phước tạo phước, phước báo sẽ hưởng vô tận. Người tham lam cố tình cất giữ tiền bạc thì phước sẽ trở thành quả, cất bao nhiêu tiền thì giữ bấy nhiêu quả. Quả tạo thêm quả, tai quả càng ngày càng lớn, làm sao chịu đựng nổi trong tương lai. Trong văn tự Trung Quốc, chữ phước và chữ quả viết gần giống như nhau, nếu viết nhanh một chút thì khó mà phân biệt được, thật sâu sắc, tinh tế. Cha má ạ, nhiều lúc ngồi nghe Ngài Tịnh Không thuyết giảng, thấy tâm của Ngài quá từ bi mà con muốn rơi nước mắt. Tới tuổi bát tuần thì mọi người ai cũng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, còn Ngài thì bôn ba khắp nơi trên thế giới để giảng giải đạo lý, quyết lòng phá mê khai ngộ, cứu độ chúng sanh. Trong Tịnh Tông học viện tại Úc Châu, Ngài dựng lên hai hình ảnh trái ngược nhau, một bên là cảnh Tây Phương cực lạc, một bên là cảnh địa ngục. Người nào ghé thăm học viện, hãy tự hỏi chính mình là thích theo con đường nào. Nếu muốn con đường cực lạc, thì hãy bước vào niệm Phật đường lạy Phật, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu muốn theo con đường địa ngục, thì trước tiên hãy dành chút thời giờ ghé thăm qua địa ngục đồ, rồi hãy quyết định sau. Địa ngục đồ, một đồ hình dài 50 thước, rộng gần 7 tấc, diễn tả khá chi tiết cảnh tra tấn vô cùng dã man trong địa ngục. Bức tranh này đã được thực hiện vào năm 2003, với số lượng in ra rất lớn để biếu tặng khắp các chùa chiền trên thế giới. Một công trình vô cùng vĩ đại và tốn kém, người họa sĩ vẽ đồ hình này được Hòa Thượng mời về học viện tịnh tu một năm để vẽ. Có một lần chúng con gặp được người họa sĩ này trong phòng khách của Ngài. Ngài giới thiệu rằng có lẽ Phật Bồ Tát đã an bài nên tôi mới gặp được người họa sĩ đại tài này. Còn người họa sĩ thì nói, tôi chỉ biết cầu xin Phật Bồ Tát gia trì, chứ riêng tôi làm sao biết được những cảnh đó. Có lẽ mỗi nét chấm phá trên tấm họa đồ đều là mỗi điềm cảm ứng. Nhìn họ, con thấy ở đó có những tấm lòng chân thành phục vụ đạo pháp, cứu độ chúng sanh. Địa ngục đồ với hình ảnh rất sống động, diễn tả những cảnh tượng mà với tâm trí bình thường của loài người không thể nào tự nghĩ ra được. Cứu người tận tâm tận lực, giảng không tiếc pháp, khuyên không tiếc lời, hành đạo không để tuổi già, chỉ vì thấy con đường sắp tới của chúng sanh quá ư đau khổ mà tâm ngài bất nhẫn, muốn cứu chúng sanh, nhưng nói thì ít người chịu nghe, kinh thì ít có ai đọc tới. Bây giờ, ngài phải dùng tới phương tiện hình vẽ để cho mọi người xem, có thấy mới sợ, mới kịp thời tỉnh ngộ, mới mau mau sám hối nghiệp chướng, cải ác làm lành, lo chuyện tu hành, tìm đường giải thoát, tâm từ bi, thực đại từ bi. Thưa cha má, khi chưa hiểu thấu cảnh giới của vũ trụ nhân sinh, con người cứ tự nhiên chạy theo con đường tội lỗi. Nếu ai đã thấy ra rồi thì phải giật mình lo sợ. Lo sợ chuyện tạo nghiệp, lo sợ bị kẹt lại trong thế giới ta bà, lo sợ tương lai khó thoát khỏi cảnh đọa lạc, lo sợ cảnh tượng hải hùng của địa ngục đang chờ. Ngài trưng lên hình ảnh của địa ngục đồ cho mọi người xem, hay quá, chắc sẽ có người sẽ giật mình tỉnh ngộ. Trở lại câu hỏi bên trên, con người làm ác khi xuống địa ngục phải bị hành tội, thì hỏi rằng người lập ra địa ngục có lỗi không? Những kẻ ra tay hành hạ tội nhân quá dã man có tội không? Họ có lòng từ bi không? Tại sao không lấy sự giáo dục để cải huấn mà lại lấy hình phạt để trả thù? Nếu họ có lỗi thì ai sẽ xử tội họ? Vân vân. Thưa cha má, từ một câu hỏi trong lúc vui tánh mà làm cho con giật mình và thấy thêm một chút lý đạo. Những vấn đề đưa ra quá hay, nhưng trước tiên ta hãy hỏi rằng địa ngục thực sự có hay không? Nếu có, chúng ta mới bàn tới, còn như không có thì bàn đến làm chi? Trong rất nhiều kinh điển của Phật đều nhắc đến địa ngục, kinh Niết Bàn, kinh Địa Ngục Báo Ứng, kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, rất nhiều, không kể hết. Còn về sách luận của chư tổ sư, đại đức nói về địa ngục cũng quá nhiều, Hiển Tông Luận, Trí Độ Luận, Câu Xá Luận, vân vân. Nói chung, hầu hết kinh luận Phật giáo đều nói đến địa ngục. Ngoài Phật giáo ra, tất cả mọi tôn giáo, dù cho hình thức tu tập khác nhau, mục tiêu khác nhau, sở cầu khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau là đều có nói đến địa ngục. Như vậy, địa ngục chắc chắn phải có. Thế nhưng cũng từ trong kinh Phật lại có những câu nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, vạn pháp giai không, vân vân. Như vậy, tất cả mọi pháp đều do tâm biến hiện ra. Những thứ có hình tướng đều là giả vọng, là mộng huyễn đều không có. Địa ngục có hình tướng thì cũng phải là hư vọng, không thực. Ví dụ, như hỏi rằng địa ngục ở đâu, ở dưới đất? Không, đầu sâu xuống đất không thấy. Ở trên không trung? Không, phi thuyền bay vào không gian không thấy. Trong rừng cây? Không, từng đoàn người băng rừng vượt núi không phát hiện được gì cả. Con người trên thế gian này chỉ thấy nhà tù nhốt tội nhân, rồi ví dụ cho địa ngục, chứ chưa ai thấy địa ngục bao giờ. Như vậy thì địa ngục có hay không? Xin thưa, có mà không có, không có mà có. Tại sao vậy? Vì cảnh giới. Chính cảnh giới đã chia cách không gian làm cho con người không thấy. Tội nhân trong địa ngục thấy địa ngục, không những thấy mà họ còn đang chịu cực hình tra tấn hàng ngày, ngày này qua ngày khác, họ chịu cực hình phải chết đi sống lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong một ngày. Trong Hiển Tông Luận, quyển 12 nói, tưởng địa ngục tức là đẳng hoạt địa ngục, kẻ mắc tội luôn có ý nghĩ ác về nhau, mưu hại lẫn nhau, dùng nanh vuốt cấu xé lẫn nhau. Những kẻ này chịu hình phạt đâm chém, cối xay nghiền giả đến chết ngất. Song khi có cơn gió lạnh thổi đến, da thịt lại phục hồi, lát sau sống lại, nên gọi là tưởng địa ngục. Trích từ Tự Điển Phật Học, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, trang 449. Đây chỉ là một ví dụ, chứ thực sự cảnh tượng trong địa ngục đau khổ khủng khiếp không thể diễn tả thành lời. Đây gọi là có địa ngục, chắc chắn có. Còn nói địa ngục không có là đối với những người ở ngoài địa ngục. Nếu chưa rơi xuống địa ngục thì không thể nào thấy được địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói, nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra, ác không bao giờ có thể đến địa ngục được. Kinh Địa Tạng phẩm 1 đoạn Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Sức oai thần là nguyện lực của Đại Bồ Tát phát tâm cứu độ chúng sanh trong địa ngục, còn nghiệp lực là người có tội chướng sâu nặng đang bị đọa trong ngục hình. Một là Bồ Tát, hai là người chịu tội mới có thể thấy địa ngục. Ngoài hai hạng người này ra, không ai thấy được địa ngục. Vì không thấy nên dưới địa ngục không ai cứu được ai. Người sống trên đời vì không thể thấy được địa ngục nên cho rằng không có. Ý nghĩ thì hoàn toàn tự do, muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tin hay không tùy theo sự giác ngộ của mỗi cá nhân mà thôi. Như vậy, địa ngục có hay không tùy theo người, thấy hay không tùy theo cảnh giới của một chúng sanh đang sống. Sống trong cảnh giới địa ngục, chịu cảnh địa ngục, sống trong cảnh giới thiên đàng, hưởng cảnh thiên đàng. Ví như một người đang sống trên thế gian thì thời gian này có thể gọi là không có địa ngục. Nếu đem hình ảnh của địa ngục nói với người đang có quyền lực, địa vị giàu sang thì giống như đang kể một câu chuyện lạ rẻ tiền. Nhưng khi chết rồi, nếu thần thức bị đọa lạc xuống cảnh giới đó, lúc đó họ sẽ thấy có địa ngục, sẽ sống trong địa ngục. Bây giờ, nếu đem chuyện thế gian, sự nghiệp, chức vụ, tiền bạc, danh vọng, thị phi, vân vân ra bàn với họ thì chẳng khác gì là một hành động quái quâm, trớ trêu. Hơn nữa, nó còn đượm mùi mỉa mai, cay đắng, vì chính bởi những thứ đó mà họ phải rơi vào cảnh thê thảm này. Thưa cha má, cảnh giới thật là dễ sợ. Người giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì hãy chí tâm ngày đêm cầu đạo giải thoát. Người mê muội cứ tiếp tục sống trong mê muội thì đành phải chờ nhận chịu quả báo thương đau. Vấn đề thấy hay không thấy không can hệ đến sự thật. Cảnh giới của ai tự người đó đối đầu, khổ đau tự chịu, sung sướng tự hưởng, không có một người thứ hai nào xem vào để chia sớt được. Trước đây có mấy lần con cũng đã nhắc đến địa ngục, con thường đem giấc mộng ra làm ví dụ. Mộng có hay không, chắc chắn ai cũng nằm mộng. Những điều trong mộng là thực hay giả, là thực khi họ đang ở trong mộng, là giả khi họ đã thức giấc dậy rồi. Như vậy, thực hay giả hoàn toàn tùy theo từng người. Đối với một người bình thường thì những cảnh trong mộng là giả, còn những người thường xuyên sống trong mộng thì chuyện trong mộng rõ ràng là thực. Trong thư trước, con có kể cái hiện tượng xảy ra cho một ông bác con quen ở đây. Trong suốt thời gian 3 năm trước khi mất, bác thường xuyên tiếp xúc với những thế giới khác, nói chuyện với những người quá cố, thấy được những thú vật lạ vào nhà. Đối với mọi người trong gia đình thì đó là giả, nhưng đối với bác thì đây là một sự thật hiển nhiên, làm cho tâm hồn bác nhiều lần phải hoảng kinh, bấn loạn. Ở đây con có quen một chị người Việt Nam, có được một đứa con gái năm nay cỡ 6-7 tuổi. Cháu này thường khi bị mộng du, khi ngủ cháu thường giật mình, khóc thét la quảng. Có đêm đang ngủ, cháu lặng lẽ ngồi dậy mở cửa, đi ra ngoài đường, hoặc làm đủ mọi thứ chuyện, rất lạ lùng. Người mẹ đau khổ của cháu chỉ biết âm thầm theo dõi để ngăn ngừa sự cố bất thường xảy ra. Cháu làm mà giống như không làm, mắt cháu mở mà hình như không thấy được gì ở chung quanh, cứ lặng lẽ làm, rồi lặng lẽ trở về chỗ cũ, nằm ngủ lại. Sáng ra hỏi cháu thì cháu hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra cho chính mình. Từ những sự việc này mà suy gẫm, thì xin hỏi rằng đâu là thật đâu là giả. Ông bác thì thấy có, thực sự có, còn gia đình thì thấy không, cứ tỉnh bơ ngồi xem tivi. Giữa hai mẹ con, điều người mẹ cho là thật thì đứa con không biết gì cả. Điều đứa con đang làm thì người mẹ không hiểu đó là gì, đang sinh hoạt với ai. Phải chăng chỉ vì khác cảnh giới mà không câu thông nhau được? Có lần chị đó hỏi con liệu có cách nào giúp cho cháu không, con trả lời không biết. Con chỉ biết khuyên chị thành tâm niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho cháu. hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho những người thân quá cố, để giảm trừ nghiệp chướng cho họ và cả cho mình. Có một lần, trong một phiên họp ở đạo tràng, con trình bày điều này lên, những vị pháp sư đều sẵn sàng giúp cho cháu tối đa. Hứa đặt bài vị cầu giải quan gia trái chủ, khuyên chỉ đó nên đem cháu đến đạo tràng để niệm Phật, và hứa tiến cử cho chị đem cháu đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không để nhờ Ngài cứu độ. Nhưng tội nghiệp cho cháu chưa có đủ duyên tay, gia đình theo Thiên Chúa Giáo, họ ngại chuyện gì đó nên không dám tới. Tôi thì đành phải tùy duyên để cho một người, hay nói rõ hơn là một chúng sanh, đi theo cái nhân quả báo ứng hiện tiền của họ mà thôi. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có những đoạn Phật nói như vậy: trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là kinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Kinh Địa Tạng phẩm 6 phần tiêu tội chướng.